Tháng 5 năm 1935, khi biết được những dự tính lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mình, con run sợ trước tính cách vĩ đại của Chúa và tự cảm thấy mình không có khả năng hoàn thành được những dự tính này. Thế là con tránh né những cuộc tâm sự nội tâm với người, lấp đầy thời gian bằng lời cầu nguyện. Con làm như vậy theo lòng khiêm nhượng, song con sớm nhận thức đó không phải là khiêm nhượng thật sự, mà là một chút cám dỗ nặng bởi ma quỷ. Có một lần, thay vì tâm nguyện, con lại đi cầm lấy một cuốn sách thiêng liêng, thì con nghe thấy những lời phán rất minh bạch và mãnh liệt trong linh hồn con: con sẽ sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của cha. Những lời này tác động sâu đậm nơi con. Cho dù con giả vờ như không nghe thấy gì, song con đã hiểu rất rõ và không nghi ngờ gì cả. Có một hôm, mệt mỏi trong trận chiến yêu thương này với Thiên Chúa và liên tục viện lý bất lực trong việc thi hành công việc để từ chối, con muốn rời khỏi nhà nguyện. Song có một sức mạnh nào đó giữ con lại mà con không thể chống cự. Bây giờ con nghe thấy những lời này: con có ý rời bỏ nguyện đường này, nhưng con sẽ không thoát khỏi cha đâu. Vì cha ở khắp mọi nơi, con không thể nào làm được gì cả. Nhưng với cha, con có thể làm được tất cả mọi sự. Ngày 30 tháng 6 năm 1935, lúc bắt đầu thánh lễ vào buổi sáng hôm sau, con thấy Chúa Giêsu trong tất cả vẻ đẹp vô tả của Người. Người nói cùng con là người ước mong rằng: một hội dòng như vậy, một hội dòng loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới, và bằng những lời cầu nguyện để chiếm lấy tình thương cho thế giới, phải được thành lập sớm bao nhiêu có thể. Và con sẽ sống ở đó với các đồng bạn của con. Thần linh của cha sẽ là lề luật cho đời sống của con. Cuộc sống của con được hun đúc theo cuộc sống của cha, từ nôi sinh cho đến cuộc tử nạn trên thánh giá. Hãy thấm nhuần các mầu nhiệm của cha, và con sẽ biết được vực thẳm của lòng thương xót cha đối với các tạo vật, cũng như lòng từ ái vô tận của cha, để con tỏ ra cho thế giới biết. Bằng những lời cầu nguyện của con sẽ là trung gian giữa trời và đất. Hãy viết điều này, cha nói với con: niềm vui của cha là được hiệp nhất với con. Hỡi con gái của cha, trái tim cha lắng nghe những yêu cầu của con. Việc con được trao phó và phận sự của con ở trên thế gian này là van xin ơn tha thứ cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào sẽ được nên công chính cho đến khi nó tin cậy quay về với tình thương của cha. Và đó là lý do tại sao ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh phải là lễ kính lòng thương xót. Vào ngày này, các linh mục phải nói cho mọi người biết về tình thương cao cả và vô hạn của cha. Cha đang làm cho con nên quản trị viên của tình thương cha. Hãy nói với vị giải tội của con rằng: bức ảnh phải được trưng bày ra cho thấy ở nhà thờ, chứ không phải chỉ trong nội vi của tu viện ấy. Nhờ bức ảnh này, cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn. Vậy hãy để cho mọi linh hồn có thể dễ dàng đến với bức ảnh. Cha nói với con nhiều nhất là khi con tâm sự với cha trong tận đáy thẳm của linh hồn con. Ở đây không ai có thể quấy rầy những tác động của cha. Ở đây cha nghỉ ngơi như ở trong một khu vườn kín đáo. Khi con suy nghĩ về điều cha nói với con trong tận đáy tâm hồn con, sẽ có lợi cho con hơn là con đọc nhiều sách vở. Ôi, nếu các linh hồn chỉ muốn lắng nghe tiếng cha nói trong thẳm cung của linh hồn họ, họ sẽ tiến đến đỉnh thánh thiện trong vòng một thời gian ngắn. Ngày 8 tháng 1 năm 1936, con đi gặp Đức Tổng Giám Mục Lavzikoski để cho Ngài biết là Chúa Giêsu xin con cầu nguyện cái lòng thương xót của Thiên Chúa trên thế giới, cũng như bảo con phải có một hội dòng đáp ứng lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới. Con xin Ngài cho phép tất cả những gì Chúa Giêsu truyền con. Đức Tổng Giám Mục đã trả lời con bằng những lời như sau: Này sơ, về việc cầu nguyện, tôi chẳng những ban phép mà còn khuyến khích sơ nữa. Trong việc cầu nguyện nhiều bao nhiêu có thể cho thế giới, để van xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì lòng thương xót là điều mà tất cả chúng ta đều cần. Tôi cho là vị giải tội của sơ chắc chắn. Cũng không cấm đoán sơ cầu nguyện theo ý hướng này đâu. Còn vấn đề liên quan đến hội dòng này, sơ à, hãy đợi ít lâu để cho mọi sự có thể được sắp đặt thuận lợi. Việc này tự nó là tốt, song cũng không vội cho lắm. Nếu đó là ý muốn của Thiên Chúa, nó sẽ được thực hiện, không sớm thì muộn. Tại sao lại không như vậy? Có quá nhiều thứ hội dòng khác nhau. Nếu Chúa muốn thì cả hội dòng này cũng sẽ được thành lập. Hãy cứ an tâm, Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Hãy gắn hiệp nhất chặt chẽ với Thiên Chúa và đừng nản lòng. Những lời này làm con vui thỏa hết sức. Sau khi con rời nhà của Đức Tổng Giám Mục, con nghe thấy trong linh hồn con những lời sau đây: Để làm cho tinh thần của con vững mạnh, cha nói qua các vị đại diện của cha hợp với điều cha đòi hỏi nơi con. Song con phải biết rằng sẽ không luôn luôn được như vậy đâu. Các ngài sẽ chống lại con trong nhiều điều mà nhờ đó ơn cha sẽ được thể hiện nơi con và sẽ sáng tỏ đó là việc cha làm. Còn phần con, đừng sợ gì cả, cha luôn ở với con. Hỡi con gái của cha, hãy biết điều này nữa là tất cả mọi tạo vật, dù chúng có biết đến hay không, dù chúng có muốn hay không, chúng cũng luôn làm trọn theo ý của cha. Đừng sợ gì cả, mọi khó khăn sẽ giúp cho việc hoàn thành ý của cha. Ngày 18 tháng 3 năm 1936, tối hôm sau, lúc con đang cầu nguyện thì mẹ Thiên Chúa nói với con: Đời sống của con phải giống như của mẹ, âm thầm và ẩn khuất, không ngừng hiệp nhất với Thiên Chúa, cầu cho nhân loại và sửa soạn thế giới cho lần đến thứ hai của Thiên Chúa. Ngày 25 tháng 3 năm 1936, trong giờ suy gẫm ban sáng, con được sự hiện diện của Thiên Chúa đặc biệt vây bọc, vì con thấy sự cao cả vô hạn của Thiên Chúa cùng với uy thế của Người trên các tạo vật của Người. Đoạn con thấy mẹ Thiên Chúa, mẹ nói với con: Ôi, linh hồn trung thành tuân theo những tác động ân sủng của Thiên Chúa thì làm cho Người hài lòng biết bao. Mẹ mang Chúa Giêsu đến cho thế gian, còn con phải nói cho thế giới biết về lòng thương xót vĩ đại của Người và sửa soạn thế giới cho lần đến thứ hai của Đấng sẽ đến, không như một vị cứu thế nhân hậu mà là như một quan án chính trực. Ôi, ngày ấy khủng khiếp là chừng nào! Ngày công thẳng, ngày thịnh nộ thần linh được giải quyết, các thiên thần rùng mình khiếp hãi. Hãy nói cho các linh hồn về lòng thương xót vĩ đại này trong khi còn thời giờ để xót thương. Nếu bây giờ con giữ tinh lặng, con sẽ phải trả lẽ về một số lớn các linh hồn vào ngày kinh hoàng này. Đừng sợ, hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông con. Hỡi con gái của cha, khổ đau sẽ là dấu hiệu cha ở với con. Con đừng ngừng đọc chuỗi kinh mà cha đã dạy con. Ai lần chuỗi kinh này sẽ nhận được lòng thương xót vĩ đại trong giờ lâm tử. Các vị linh mục hãy khuyên tội nhân đọc chuỗi kinh này như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho họ. Dù tội nhân có cứng lòng đến đâu đi nữa, mà đọc chuỗi kinh này chỉ cần một lần duy nhất thôi, linh hồn ấy sẽ nhận được ơn bởi lòng thương xót vô cùng của cha. Cha ước mong cả thế giới biết đến lòng thương xót vô cùng của cha. Cha ước mong ban các ơn ngoài sức tưởng tượng cho những linh hồn tin cậy vào lòng thương xót của cha. Hỡi con gái của cha, hãy nói cho toàn thế giới biết về lòng thương xót khôn thấu của cha. Cha mong ước lễ kính lòng thương xót là một nơi cư trú và náu ẩn cho tất cả các linh hồn, đặc biệt cho các tội nhân khốn nạn. Vào ngày đó, tận đáy vực thâm thẳm của lòng thương xót nhân ái cha được mở ra. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng trên các linh hồn đến với mạch nguồn lòng thương xót cha. Linh hồn đi xưng tội và hiệp lễ sẽ được hoàn toàn thứ tha các tội lỗi và hình phạt. Vào ngày đó, tất cả những bờ đê mà ân sủng tràn qua sẽ vỡ bờ. Đừng có một linh hồn nào lại sợ đến gần cha, cho dù các tội lỗi của linh hồn đó đỏ ngầu. Lòng thương xót của cha rất vĩ đại, đến nỗi không có một trí khôn nào, dù của loài người hay của thiên thần, có thể dò thấu được cho đến đời đời kiếp kiếp. Mọi sự hiện hữu đều phát xuất từ những tầng sâu thẳm của lòng thương xót dấu ái nhất của cha. Mọi linh hồn gắn bó với cha sẽ chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của cha đến muôn đời. Lễ kính lòng thương xót phát hiện từ tận đáy lòng từ ái của cha. Ước muốn của cha là lễ này phải được cử hành long trọng vào ngày Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh. Nhân loại sẽ không có hòa bình cho đến khi họ quay về với mạch nguồn của lòng thương xót cha.